Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 4 tháng 3, vì tòa thánh chống vị nên sẽ không có mục gặp Đức Giáo Hoàng. Thay vào đó, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Elio Schreccia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Sự Sống, về dấn thân bảo vệ sự sống của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại tiểu sử Thánh Andre Phú Yên, hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Elio Schreccia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Sự Sống, về dấn thân bảo vệ sự sống của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công nghị ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã báo tin cho các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục hiện diện biết Ngài từ nhiệm vì thiện ích của giáo hội để rút lui vào cuộc sống cầu nguyện. Trong số các Hồng Y hiện diện cũng có Đức Hồng Y Elio Schreccia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống của Tòa Thánh. Đức Hồng Y năm nay 84 tuổi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn về dấn thân bảo vệ sự sống của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong diễn văn tại Regensburg, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ lòng ngưỡng mộ các kết quả của khoa học, nhưng cũng nêu bật rằng thực tại không cạn kiệt trong vật chất, và lý trí có khả năng đặt nền móng trên cả những gì không thể định lượng hay đong đếm được, chẳng hạn như trên bản thể con người, trên sự tự do, trên nhân phẩm, và vì thế, trên sự bất khả xâm phạm sự sống của người vô tội. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha khẳng định rằng lĩnh vực ưu tiên và định đoạt của sự chiến đấu giữa chủ thuyết tuyệt đối của kỹ thuật và trách nhiệm luân lý của con người ngày nay là lĩnh vực luân lý sinh học, liên hệ tới sự phát triển con người toàn diện. Đây là một vấn đề rất tế nhị và định đoạt liên quan tới câu hỏi nền tảng. Con người tự sản xuất ra mình hay tùy thuộc Thiên Chúa? Thông điệp còn lý luận rằng đề tài tôn trọng sự sống không thể bị tách rời khỏi các vấn đề liên quan tới sự phát triển của các dân tộc. Bởi vì nếu người ta mất sự nhạy cảm cá nhân và tập thể đối với việc tiếp nhận một sự sống mới, thì cả các hình thức tiếp đón khác ích lợi cho cuộc sống xã hội cũng sẽ bị khô cằn. Vì thế một xã hội không thể có các nền móng vững chắc trong khi nó khẳng định các giá trị như phẩm giá con người, công lý và hòa bình, mà lại tự mâu thuẫn một cách triệt để bằng cách chấp nhận và khoan nhượng các hình thức khinh rẻ và vi phạm sự sống con người, nhất là nếu nó yếu đuối và bị gạt bỏ ngoài lề.
Nói chung, thật là điều nòng cốt minh định rằng các tiếng không mà giáo hội nói lên trong các chỉ dẫn luân lý mà đôi khi dư luận công cộng dừng lại một cách đơn phương, thật ra chúng là các tiếng có lớn lao đối với phẩm giá con người và sự sống của nó. Bổn phận tôn trọng phẩm giá của mọi người, bao gồm hậu quả, là không thể tùy tiện định đoạt nó như mình muốn được. Vì thế, giáo hội bênh vực các quyền căn bản của mọi người và việc tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn của nó là một điểm chắc chắn có tầm quan trọng định đoạt. Liên quan tới quyền sống thì phải tố cáo sự tàn sát sự sống mà người ta đang làm trong xã hội chúng ta, bởi các cái chết thinh lặng gây ra bởi đói khát, phá thai, thử nghiệm các bào thai và làm cho chết êm dịu. phá thai và thử nghiệm trên các bào thai là trực tiếp khước từ thái độ tiếp đón đối với người khác, là điều cần thiết để thiết lập các tương quan hòa bình lâu dài. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhiều lần tuyên bố rằng, mọi sự sống con người vì là sự sống nên đáng và đòi buộc phải luôn luôn được bảo vệ và thăng tiến. Và sự tôn trọng và bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, và việc bênh vực gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, cũng như việc bảo vệ sự tự do và nền giáo dục là những quyền không thể thương lượng. Chúng là các tiêu chuẩn có tính cách bó buộc nghiêm trọng và định đoạt trong việc làm luật và trong các thời điểm bỏ phiếu lựa chọn giữa một đảng phái, một ứng cử viên và một đảng phái và một ứng cử viên khác. Riêng đối với việc làm cho chết êm dịu hay trợ tử, Đức Thánh Cha thường nhắc lại rằng nó là một giải pháp giả tạo cho thảm cảnh của khổ đau, một giải pháp không xứng đáng với con người. Câu trả lời đúng đắn thật ra không thể là làm cho chết, cho dù nó có êm dịu thế nào đi nữa, mà là làm chứng tá cho tình yêu thương trợ giúp đương đầu với khổ đau và sự hấp hối một cách nhân bản. Nhiều lần, khi cúi xuống trên các người bệnh và khổ đau, Ngài đã nói với họ, không có giọt nước mắt nào của người khổ đau hay của người gần gũi họ bị mất đi trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em là em của Chúa Kitô khổ đau, và cùng với người nếu anh chị em muốn, anh chị em cứu độ thế giới. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Skritcha. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã hiện diện trong công nghị ngày 11 tháng 2 khi Đức Thánh Cha loan báo ngày từ nhiệm. Thế thì Đức Hồng Y đã có cảm tưởng gì ạ?
Phản ứng của tôi cũng như của tất cả các Hồng Y hiện diện đã là sự bối rối và run rẩy, hầu như là việc không tin được đối với những gì chúng tôi đang nghe trong một thứ tiếng Latin trong sáng, được cân nhắc kỹ lưỡng từng từ một, và nó cho thấy ngay các điểm tham chiếu, thiện ích của giáo hội, sự hạn hẹp của sức lực, việc tự do quyết định.
Sự kiện Đức Thánh Cha báo tin từ nhiệm trong Ngày Quốc tế các bệnh nhân cũng đã là một bài học về sự giòn mỏng của con người, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Đúng thế, nó là một hành động can đảm và khiêm tốn, một kiểu hiến dâng khác cho Thiên Chúa bằng chính con người mình và nhắm thiện ích cho người khác. Đây không phải là việc khước từ thập giá, là một thực tại luôn luôn có trong cuộc sống con người.
Thưa Đức Hồng Y, hồi năm 2005, khi Đức Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, tại Italia đã có cuộc tranh luận về đạo luật số 40. Đó là những vấn đề ít được biết đến, nhưng ngày nay nó lại là vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu. Đức Thánh Cha đã để lại gì đối với vấn đề này, thưa Đức Hồng Y?
Sự đóng góp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho vấn đề bảo vệ sự sống con người có thể xem ra ít nổi tiếng hơn phần đóng góp của Đức Gioan Phaolô II. Nhưng nên nhớ rằng huấn thị đầu tiên về phẩm giá sự sống đang sinh ra và về việc truyền sinh, tức tài liệu Donum Vitae, ơn sự sống, ban hành năm 1987, đã được gọi là huấn thị Ratzinger. Huấn thị đương đầu với các vấn đề liên quan tới phôi thai người như bản vị con người, liên quan tới việc thử nghiệm trên phôi thai, việc truyền sinh nhân tạo, và cũng nói tới việc phúc chế phôi thai người nữa.
Nghĩa là đã có sự chú ý trước từ phía Đức Hồng Y Ratzinger tới các vấn đề này hay sao?
Vâng, đúng vậy. Và sự chú ý đó đã đi vào trong quan điểm của giáo hội. Nhưng nó cũng đã là nguồn gốc của sự đụng độ với một môi trường của các giáo dân Âu Châu và trong các ủy ban luân lý sinh học. 20 năm sau, trong tư cách là giáo hoàng, luôn luôn qua bộ giáo lý đức tin trong tài liệu Dignitas Personae, phẩm giá con người, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đưa ra các điều mới mẻ liên quan tới các tế bào gốc và việc phúc chế người, khóa chốt đối với ngành kỹ sư truyền sinh và việc sử dụng các phôi thai người đông lạnh. Và Đức Thánh Cha nêu bật giá trị nhân chủng của phôi thai bằng cách đưa ra ý niệm về phẩm giá con người. Đây không phải là một thuộc tính mơ hồ của việc tôn trọng, mà là thuộc tính bản thể học. Bản vị con người là tột đỉnh của vũ trụ. Nó bất khả xâm phạm và mang trong mình một phẩm giá Kitô học tràn đầy.
Như thế, đó là một quan điểm luôn luôn rộng mở cho tương lai và cho các điều mới mẻ. Với tính cách đặc thù nào, thưa Đức Hồng Y?
Hầu như trong tất cả mọi diễn văn của Ngài, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã luôn luôn hướng dẫn việc tôn trọng sự sống về niềm tin nơi Thiên Chúa tạo hóa. Khi ý niệm về Thiên Chúa rơi rụng, điều này Công đồng Chung Vatican II đã nói rồi, thì con người cũng tan biến. Vì thế đứng trước tiến trình tục hóa, Đức Thánh Cha đã lưu tâm cho tới phút cuối cùng tới việc tái truyền giảng tin mừng. Ngài cũng cầu mong có sự di chuyển từ các khoa học chỉ hạn hẹp trong việc miêu tả các hiện tượng, sang sự khôn ngoan đi sâu vào nền tảng của sự sống và xã hội. Đây là công việc của trí tuệ con người được nâng đỡ và yểm trợ bởi đức tin.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm gì để làm cho tầm quan trọng của các vấn đề này trở thành thời sự ạ?
Ngài đã đưa ra các điểm thống nhất chúng. Trong số 18 của thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha đã nói đến việc tiếp nhận sự sống con người, và như thế là chống lại chủ trương không sinh con được cơ chế hóa trên toàn thế giới hiện nay, với sự phát triển kinh tế và xã hội, trước hết tùy thuộc nơi tư bản là con người. Người ta đã thường không có khả năng trông thấy mối dây liên lạc này giữa việc sinh sản, tiếp nhận sự sống và phát triển kinh tế và xã hội. Một xã hội không sinh con, không chấp nhận sự sống, thì sẽ thiếu các công nhân trong mọi ngành nghề, và như vậy thì làm sao có thể phát triển kinh tế và xã hội được? Mỗi khi Đức Gioan Phaolô II công bố một thông điệp xã hội, thì luôn luôn được vỗ tay tán thưởng. Nhưng khi Ngài đề cập tới tệ nạn phá thai và hạn chế sinh sản, thì liền bị người ta tấn công chỉ trích. Nhưng ngày nay, chúng ta nhận thấy rằng, ở nơi đâu có cuộc khủng hoảng kinh tế, thì một nguồn gốc không phụ thuộc là tại thiếu sự hiện diện của con người, thiếu nhân lực, vì người ta không muốn sinh con.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có còn minh nhiên các tương quan nào khác nữa hay không, thưa Đức Hồng Y?
Vẫn trong thông điệp bác ái trong chân lý số 48 nói tới các tương quan giữa việc tôn trọng sự sống con người và môi sinh nhân bản. Nếu muốn bảo vệ môi sinh bên ngoài gồm cỏ cây, súc vật và nguồn nước, bảo vệ những gì mà thiên nhiên có như là thánh thiêng nhất, thì cần phải gắn liền nó với việc bảo vệ môi sinh bên trong. Thật vậy, chúng ta nhận thấy rằng cuộc khủng hoảng ngày nay không phải là khủng hoảng kinh tế, mà là khủng hoảng luân lý.
Nghĩa là đã có rất nhiều can thiệp của Đức Thánh Cha. Ngài đã không bỏ lỡ một cơ hội nào mà không nói lên quan điểm của giáo hội, bênh vực sự sống con người, có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng vậy. Đức Thánh Cha đề cập tới đề tài này trong các diễn văn nói với các Hồng Y, với các vị đại sứ, và đôi khi cả trong các diễn văn trong các chuyến công du nữa. Chẳng hạn như trong diễn văn, trong đó Ngài nhắc nhớ cho các anh chị em Phi Châu biết trách nhiệm của họ để chống lại bệnh liệt kháng SIDA. Tiền trợ giúp của các nước Tây Âu, các bao cao su ngừa thai không thôi, không đủ, mà phải có các thái độ và cung cách hành xử ý thức và đúng đắn nữa. Các giám mục Phi Châu đã tán đồng sự can thiệp này của Đức Thánh Cha, và dù đã lâu rồi, nhưng diễn văn ấy vẫn duy trì được tầm quan trọng và thời sự của nó.
Thế Đức Hồng Y có nhớ các diễn văn nào khác nữa hay không ạ?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thường gây ý thức cho các vị lãnh đạo về sự cần thiết phải thừa nhận quyền của các giá trị luân lý đạo đức. Bởi vì khi quyền này tách rời khỏi luân lý đạo đức, thì nó bị rơi vào sự thống trị của ý muốn và các thúc đẩy tùy tiện. Xã hội mất đi các nền tảng của nó. Chúng ta hãy nghĩ tới sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mới đây. Đức Thánh Cha viết, người hoạt động cho hòa bình là người yêu mến và bảo vệ sự sống trong sự toàn vẹn của nó. Và hôn nhân, sự liên đới đầu tiên là nơi gia đình. Việc đón tiếp người anh em giả thiết việc đón tiếp trẻ em sắp sinh ra. Nếu chúng ta quen hủy bỏ sự sống, thì không thể kìm hãm được bạo lực. Các mức độ chính trị, công lý và liên đới cũng xuống thấp. Nghĩa là chính trị sinh học giả thiết luân lý sinh học.
Quan niệm này có lan ra ở bên ngoài giáo hội không, thưa Đức Hồng Y?
Có chứ, ít nhất là trong các lĩnh vực của thế giới văn hóa biết suy tư và lo lắng cho tương lai. Ngoài ra nó còn lan tràn ra trong các nơi người ta nghiêm chỉnh, nghiên cứu lĩnh vực này. Và tôi làm chứng cho điều ấy, các lời của Đức Thánh Cha ngày càng luôn được chờ đợi hơn trong các lúc hỗn loạn. Và trong cả giáo hội, chúng cũng được hấp thụ trong môi trường mục vụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Elio Skrecha, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Sự Sống, về dấn thân bảo vệ sự sống của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lấy trực thăng đi Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Trong sân Damaso, đoàn vệ binh Thụy Sĩ trong lễ phục đứng dàn hàng chào danh dự. Hai bên là các đức ông, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc trong thành Vatican. Tiễn chân Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, và Đức Hồng Y Tacicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Xe chở Đức Thánh Cha đến bãi đậu của trực thăng ở góc cao nhất của đồi Vatican, khi trực thăng cất cánh chuông đền thờ thánh Phaero và các nhà thờ toàn giáo phận Roma đã đổ hồi, từ biệt Đức Thánh Cha. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại bãi đậu trực thăng ở Castel Gandolfo có Đức Cha Franco Marando, giám mục giáo phận Albano, ông thị trưởng Castel Gandolfo và một số giới chức đạo đời. Từ lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 2, hàng chục ngàn tín hữu đã tụ tập tại quảng trường nhỏ trước dinh nghỉ mát. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, họ đã lằng hạt măng côi kính Đức Mẹ dưới sự điều khiển của cha sở giáo xứ. Họ đem theo rất nhiều cờ, khăn quàng và biểu ngữ viết: Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Đức Thánh Cha. Lòng khiêm tốn của Ngài khiến cho Ngài vĩ đại hơn nữa. Xin cảm ơn, vân vân. Chuông các nhà thờ, các Castel Gandolfo cũng rộn rã đổ hồi.
Lúc 5 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha đã ra bao lên chào tín hữu thành phố và du khách. Vừa thấy Ngài, tín hữu đã hoan hô vẫy cờ và gọi tên Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói: xin cảm ơn anh chị em. Các bạn thân mến, tôi hạnh phúc được ở với các bạn, được bao quanh bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, thiện cảm và lòng thương mến của các bạn. Các bạn biết là ngày hôm nay của tôi khác với các lần trước, tôi không còn là giáo hoàng của giáo hội công giáo nữa. Tôi chỉ là giáo hoàng cho tới 8 giờ chiều nay thôi, rồi sau đó thì không còn nữa. Tôi chỉ là một người lữ hành đơn sơ bắt đầu chặng lữ hành cuối cùng trên trái đất này. Nhưng với con tim tôi, với tình yêu thương, với lời cầu nguyện, với suy tư và với tất cả mọi sức lực của tôi còn muốn làm việc cho thiện ích chung và cho thiện ích của giáo hội và của nhân loại. Và tôi cảm thấy được nâng đỡ bởi thiện cảm của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước với Chúa cho công ích, cho thiện ích của giáo hội và của thế giới. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ, tôi hết lòng ban phép lành của tôi cho các bạn. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho các bạn. Xin cảm ơn, chúc các bạn một đêm an lành. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quả thế, đây là lần xuất hiện cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong triều đại giáo hoàng của người. Vì từ lúc 8 giờ tối 28 tháng 2, 2013, Ngài không còn giữ chức chủ chăn giáo hội công giáo Hoàn Vũ nữa. Tuy vẫn tiếp tục được gọi là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hay Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 hay Đức Nguyên Giáo Hoàng, nhưng Đức Ratzinger sẽ chỉ mặc áo trùng trắng, không có mảnh áo khoác ngắn trên vai, cũng không có nhẫn giáo hoàng vì nhẫn này sẽ bị phá hủy, và cũng không mang giày màu đỏ nhưng mang giày màu nâu. Cũng từ lúc 8 giờ tối thứ năm 28 tháng 2 2013, đội cận vệ Thụy Sĩ tại Castel Gandolfo chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ Đức Ratzinger và giao quyền lại cho đội hiến binh Vatican. Đức Ratzinger sẽ cư ngụ tại Castel Gandolfo vài tháng trước khi về sống trong đan viện của các nữ tu dòng kín được tu sửa lại tại nội thành Vatican trong thinh lặng và cầu nguyện.
Trước đó, lúc 11 giờ sáng thứ năm ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp 144 hồng y hiện diện tại Roma trong phòng Clemente để chào từ biệt các vị. ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn nói. Trong sự rúng động lớn lao, các Hồng Y hiện diện tại Roma vây quanh Đức Thánh Cha hôm nay, để bày tỏ một lần nữa sự triều mến sâu xa và lòng biết ơn đối với chứng tá hy sinh phục vụ tông đồ của Đức Thánh Cha, vì thiện ích cho giáo hội của Chúa Kitô và vì thiện ích của toàn nhân loại. Thứ Bảy vừa qua, vào cuối tuần tĩnh tâm tại Vatican, Đức Thánh Cha đã muốn cảm ơn các cộng sự viên của các cơ quan trung ương tòa thánh khi dùng những lời cảm động sau đây. Các bạn thân mến, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn không phải chỉ vì tuần này, mà vì 8 năm nay, trong đó các bạn đã cùng tôi vác gánh nặng của sứ vụ Phêrô với khả năng chuyên môn, lòng triều mến, tình yêu thương và đức tin. Kính thưa người kế vị Thánh Phêrô kính yêu, chúng con phải cảm ơn Đức Thánh Cha vì gương sáng Ngài đã cho chúng con trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha đã được tháp nhập vào danh sách dài các người kế vị Thánh Phêrô, và hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha sắp rời bỏ chúng con, trong khi chờ đợi bánh lái của con thuyền giáo hội được trao vào bàn tay khác. Và như thế, sẽ tiếp nối việc kế vị tông đồ mà Chúa đã hứa cho giáo hội thánh thiện của Người, cho tới khi sẽ nghe được tiếng của Thiên Thần sách Khải Huyền công bố. Thời gian không còn nữa, mầu nhiệm của Thiên Chúa đã hoàn tất. Lịch sử giáo hội sẽ kết thúc như thế cùng với lịch sử thế giới, với biến cố trời mới đất mới đến. Thưa Đức Thánh Cha, với tình yêu thương sâu xa, chúng con đã tìm cách đồng hành với Đức Thánh Cha trên con đường của Ngài, bằng cách sống lại kinh nghiệm của các môn đệ làng Emmau. Sau khi cùng đi với Chúa Giêsu một đoạn đường dài, các vị nói với nhau, con tim của chúng ta đã không bừng cháy lên khi Người nói với chúng ta dọc đường sao. Vâng, kính thưa Đức Thánh Cha, xin Ngài cũng biết cho rằng con tim của chúng con cũng đã bừng cháy lên khi chúng con cùng đi với Đức Thánh Cha trong 8 năm qua. Hôm nay, chúng con muốn một lần nữa bày tỏ tất cả lòng tri ân của chúng con đối với Đức Thánh Cha. Chúng con xin cùng nhau lặp lại với Đức Thánh Cha một kiểu bày tỏ đặc thù nơi quê sinh của Đức Thánh Cha. Vergen Gott, xin Thiên Chúa thưởng công cho Đức Thánh Cha.
Ngỏ lời với các Hồng Y, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã luôn luôn nói lên các tâm tình của toàn Hồng Y đoàn một cách con tim với con tim. Quy chiếu về câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau, Đức Thánh Cha nói, đối với tôi cũng thế, đã là một niềm vui lớn lao cùng đi với anh em trong các năm này dưới ánh sáng sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Như tôi đã nói trước hàng ngàn tín hữu đầy quảng trường Thánh Phêrô, sự gần gũi và lời cố vấn của anh em đã trợ giúp tôi rất nhiều trong sứ vụ của tôi. Trong 8 năm qua, chúng ta đã sống với đức tin những lúc rất đẹp, đầy ánh sáng rạng rỡ trên con đường của giáo hội, cùng với những lúc trong đó có vài đám mây dày đặc trên trời. Chúng ta đã tìm cách phục vụ Chúa Kitô và giáo hội Người với tình yêu thương sâu xa và hoàn toàn, là linh hồn sứ vụ của chúng ta. Chúng ta đã trao ban hy vọng, niềm hy vọng đến với chúng ta từ Chúa Kitô, và chỉ có nó có thể soi dẫn đường đi. Chúng ta có thể cùng nhau cảm tạ Chúa là Đấng đã làm cho chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông, cùng nhau cầu xin Người trợ giúp anh em lớn lên hơn nữa trong sự hiệp nhất sâu xa này, để Hồng Y đoàn giống như một dàn nhạc, trong đó các khác biệt, diễn tả giáo hội đại đồng, luôn luôn cùng quy hướng về sự hòa hợp cao hơn. Tôi muốn để lại cho anh em một tư tưởng đơn sơ mà tôi rất thích, một tư tưởng về giáo hội, về mầu nhiệm của nó, tạo thành lý do và nỗi đam mê của cuộc sống, có thể nói vậy đối với tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha đã mượn một tư tưởng mà thần học gia Romano Guardini đã viết trong cuốn sách cuối cùng với lời đề tặng Ngài, và Ngài đặc biệt ưa thích cuốn sách đó. Romano Guardini viết, giáo hội không phải là cơ cấu được nghĩ ra và xây dựng trên bàn giấy, nhưng là một thực tại sống động. Giáo hội sống dọc dài thời gian, trở thành như mọi sinh vật bằng cách biến đổi mình, tuy trong bản chất nó vẫn luôn luôn là thế. Trái tim của giáo hội là Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nói thêm trong lời từ biệt các Hồng Y, đó xem ra đã là kinh nghiệm của chúng ta hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhìn thấy rằng giáo hội là một thân thể sống động, được Chúa Thánh Thần linh hoạt và sống cách thực sự bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Giáo hội ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Giáo hội là của Thiên Chúa, của Chúa Kitô, của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã thấy hôm qua. Vì thế, một kiểu diễn tả nổi tiếng khác nữa của thần học gia Guardini cũng thật hùng hồn. Đó là giáo hội thức tỉnh nơi các tâm hồn. Giáo hội sống, giáo hội lớn lên và thức tỉnh trong các tâm hồn, mà cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ đã tiếp nhận lời Chúa và thụ thai bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Họ hiến dâng cho Thiên Chúa thịt xác mình. Và trong sự nghèo nàn và khiêm tốn, họ đã trở thành có khả năng sinh ra Chúa Kitô mỗi ngày trong thế gian. Qua giáo hội, mầu nhiệm nhập thể luôn luôn mãi hiện diện. Chúa Kitô tiếp tục bước đi qua thời gian trong tất cả mọi nơi. Anh em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất trong mầu nhiệm này, trong lời cầu nguyện, một cách đặc biệt trong thánh thể hàng ngày. Và như thế, chúng ta phục vụ giáo hội và toàn nhân loại. Đó là niềm vui của chúng ta mà không ai có thể lấy mất được. Trước khi chào anh em từng người một, tôi ước mong nói với anh em rằng tôi sẽ tiếp tục gần gũi anh em với lời cầu nguyện, đặc biệt trong các ngày sắp tới, để anh em tràn đầy ngoan ngoãn đối với hành động của Chúa Thánh Thần trong việc bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Xin Chúa chỉ cho anh em thấy người được Chúa muốn, và giữa anh em, giữa Hồng Y Đoàn, sẽ có một vị giáo hoàng tương lai mà ngay từ hôm nay tôi hứa sẽ kính trọng và vâng phục. Vì tất cả những điều này, với lòng trìu mến và biết ơn, tôi hết lòng ban phép lành tòa thánh cho anh em.
Sáng thứ Năm 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiofala. Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu, học tại tiểu chủng viện Thánh Francisco Xavier Bùi Chu trong các năm 1961-1964 và đại chủng viện Sài Gòn trong các năm 1964-1965, du học Roma tại trường truyền giáo Urbano các năm 1965-1971. Thụ phong linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971, gia nhập Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong các năm 1971-1976, cha đạo ở trường Thánh Phêrô theo học luân lý và dọn luận án tiến sĩ tại Đại học Anfonsianum. Từ năm 1976 tới năm 2007, Đức ông Đinh Đức Đạo là phó giám đốc, rồi là giám đốc trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế ở Roma. Trong các năm 1980-2009, Đức ông là giáo sư phân khoa truyền giáo và học viện giáo lý và tu đức truyền giáo của Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Trong thời gian 1981-2007, Đức ông cũng đã là cha linh hướng của Foyer Paulo VI. Trong các năm 1982-1983, Đức ông đã theo chương trình tiến sĩ truyền giáo học tại Đại học Gregoriana. Ngoài các chức vụ kể trên, trong các năm 1987-1993, Đức ông đã là thành viên Hội đồng Giáo lý Quốc tế của Bộ Giáo sĩ. Trong các năm 1992-2001, Ngài là thành viên tổ chức Nostra Aetate của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Trong các năm 1995-2000, là thành viên Ủy ban Mục vụ Năm Thánh 2000. Trong các năm 1999-2005, Đức ông là giám đốc văn phòng phối kết tông đồ cho người Việt Nam tại hải ngoại thuộc Bộ Truyền giáo. Trong các năm 2001-2012, Đức ông là cố vấn Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và từ năm 2010 tới nay là giám đốc Đại chủng viện Giáo phận Xuân Lộc.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tiểu sử Thánh Andre Phú Yên. Hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta.
Cách đây đúng 13 năm, Chủ nhật mùng 5 tháng 3 năm 2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo II đã nâng thầy giảng Andre Phú Yên lên hàng Á Thánh. Trong tập sách nhỏ về nghi thức tôn phong Chân Phước được phân phát dịp này, có phần Việt ngữ sơ lược tiểu sử vị tôi tớ Chúa Tử Vì Đạo như sau. Thầy giảng Andre, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam. Thầy giảng Andre, gốc tỉnh Rang Rang, là con út của một phụ nữ tên thánh là Joanna. Tuy quá bụa, nhưng bà đã giáo dục con cái với tất cả lòng tận tụy và khôn ngoan. Andre là một cậu bé mảnh khảnh, nhưng tư chất rất thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn hướng chiều về sự thiện. Do lời năn nỉ của bà mẹ, cha Đắc Lộ, vị linh mục thừa sai dòng tên nổi tiếng, đã nhận cậu Andre vào số các môn sinh của ngài. Andre chăm chỉ học chữ Nho và chẳng bao lâu trỗi vượt các bạn đồng môn. Andre được lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với mẹ 3 năm trước khi bà qua đời, tức là năm 1641, khi Andre được 15 tuổi. Andre sinh năm 1625 hay 1626, không rõ ngày tháng, và lúc chịu chết năm 1644, thầy trạc độ 19 hay 20 tuổi. Một năm sau khi chịu phép rửa tội, tức năm 1642, Andre được cha Đắc Lộ nhận vào nhóm cộng sự viên thân tín của ngài, và sau một năm huấn luyện thêm về tôn giáo và văn hóa, Andre được gia nhập hội thầy giảng gọi là Nhà Đức Chúa Trời mà cha Đắc Lộ đã khôn ngoan thành lập. Các thành viên Nhà Đức Chúa Trời cam kết bằng lời hứa chính thức và công khai suốt đời phụng sự giáo hội trong việc giúp các linh mục và truyền bá tin mừng. Lòng hăng say của thầy Andre sống trọn điều quyết tâm khi chịu phép rửa đã chuẩn bị cho thầy can đảm đương đầu với cuộc tử đạo và ngoan ngoãn đón nhận ân tử đạo Thiên Chúa rộng ban cho thầy. Trước cuối tháng 7 năm 1644, quan nghè bộ trở lại tỉnh nơi thầy giảng Andre sinh sống. Quan mang theo sắc lệnh của chú Nguyễn cấm truyền bá đạo Kitô trong nước. Vì thế, quan quyết định hành động trước tiên chống lại các thầy giảng. Cha Đắc Lộ không hề hay biết ý định này của quan, nên tới thăm quan vì xã giao. Nhưng ngay sau đó cha được biết chú Nguyễn rất giận dữ, khi thấy vì cha mà có đông người dân bản xứ theo đạo Kitô. Vì thế cha phải bỏ xứ đằng trong để trở về Ma Cao và không được phép dạy giáo lý cho dân nữa. Còn các tín hữu theo đạo thì bị trừng phạt rất nặng nề. Rời dinh quan nghè bộ, cha Đắc Lộ đi thẳng xuống nhà tù nơi giam giữ một ông trùm, cũng tên Andre, đã 73 tuổi, mới bị bắt 2 ngày trước đó. Trong khi ấy, quan ra lệnh cho lính tới nhà cha lùng bắt một thầy giảng khác tên là Ignacio. Nhưng thầy Ignacio đã đi làm việc tông đồ, lính chỉ tìm thấy thầy giảng Andre. Để khỏi trở về dinh quan bộ tay không, lính đánh đập thầy Andre, trói thầy lại, rồi giải xuống thuyền đem về dinh quan trấn thủ. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 1644, thầy được dẫn tới trước mặt quan. Lính thưa với quan rằng họ không tìm thấy thầy Ignacio, nhưng đã bắt được một thầy giảng khác giống như vậy. Vì suốt cuộc hành trình, anh ta luôn nói về đạo Kitô và khuyến khích họ theo đạo. Nghe vậy, quan tìm mọi cách làm cho thầy Andre từ bỏ cái đạo điên rồ đó và bỏ lòng tin. Nhưng thanh niên căn trường ấy trả lời quan rằng mình là Kitô hữu và rất sẵn sàng chịu mọi khổ hình chứ không từ bỏ đạo mình tuyên xưng. Vậy xin quan cứ tùy ý chuẩn bị các hình cụ. Chàng vui lòng đón nhận với xác tín rằng vì đức tin càng chịu khổ đau chừng nào thì càng chết vinh quang chừng ấy. Tức giận vì sự bất khuất của thầy Andre không hề sợ hãi trước những lời đe dọa, quan truyền đóng gông và giải thầy vào ngục cùng nơi giam giữ ông trùm Andre. Cha Đắc Lộ và một vài thương gia Bồ Đào Nha tới thăm hai thầy. Thầy giảng Andre thanh thản và vui mừng vì được chịu khổ đau vì Chúa Kitô, đến độ những người đến thăm thầy bệnh rịn không rời thầy được và nước mắt tràn bờ mi. Họ xin thầy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Thấy vậy, thầy tự nhạo cười mình và xin họ cầu nguyện cho thầy, để Chúa ban cho thầy ơn trung thành với Chúa cho đến chết, dâng hiến mạng sống trong tình yêu trọn vẹn, hầu đáp trả tình yêu thương vô biên của Chúa, Đấng đã hiến mạng sống vì loài người. Những lời thầy luôn lặp lại cho đến khi trút hơi thở cuối cùng là: chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống. Sáng hôm sau 26 tháng 7 năm 1644, hai tín hữu Kitô cùng tên Angre, ông trùm Angre 73 tuổi và thầy giảng Angre, cổ mang gông, bị dẫn qua các đường phố đông người qua lại nhất trong thành, băng qua chợ Kẻ Chàm, đến dinh quan trấn thủ để bị tra hỏi công khai. Quan trấn triệu tập một vài quan khác, lôi kéo họ về phía mình và tuyên án tử cho thầy giảng Angre, rồi ra lệnh dẫn thầy về ngục thất. Còn ông trùm Angre thì được tha vì lý do tuổi tác, nhờ lời xin của cha Đắc Lộ và các thương gia Bồ Đào Nha. Vào khoảng 5 giờ chiều, một viên chỉ huy cùng với 30 người lính vào nhà tù, nơi vị tôi tớ chúa bị giam giữ, và ra lệnh cho thầy phải đi theo tới nơi hành quyết. Thầy Angre cảm tạ Chúa vì giờ hiến tế đã tới, và sau khi chào mọi người hiện diện trong tù, thầy nhanh nhẹn bước đi. Quân lính vây chặt chung quanh và dẫn thầy Angre đi qua các đường phố ở Kẻ Chàm, tới một cánh đồng ngoài thành. Cha Đắc Lộ, nhiều Kitô hữu Bồ Đào Nha và Việt Nam, cũng như nhiều người lương đã đi theo và chứng kiến cuộc xử tử vị tôi tớ Chúa. Theo thói quen tại đây, cha Đắc Lộ xin và được phép trải một tấm chiếu dưới người thầy Angre để hứng lấy máu thầy, nhưng thầy không muốn nhận điều ấy. Thầy muốn máu mình rơi xuống đất như trường hợp máu cực trọng Chúa Kitô đã đổ ra. Trong khi đó, thầy Angre nhắn nhủ các Kitô hữu hiện diện hãy luôn kiên vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết của thầy, và hãy giúp lời cầu cho thầy được trung thành tới cùng. Cuộc hành quyết thầy giảng Angre được thi hành bằng mấy nhát lao đâm thấu cạnh sườn bên trái, và sau cùng khi một người lính sắp dùng đao chém đầu, thầy lớn tiếng kêu lên Giê-xu. Cho tới hơi thở cuối cùng, thầy giảng Angre đã chứng tỏ lòng kiên trung trong việc chấp nhận dâng hiến tế cuộc sống vì lòng tin yêu Chúa Kitô. Lời nguyện lễ kính chân phước Angre Phú Yên. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, để đáp lại ơn Thánh Chúa, chân phước tự đạo Angre, người thanh niên trung thành cho tới chết, đã dâng hiến tình yêu đáp lại tình yêu Chúa Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của người, xin cho tình yêu đối với Chúa Kitô và với tha nhân luôn được kiện toàn nơi mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. Vì tôi tớ không biết việc của chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình yêu đáp lại tình yêu, ca đoàn Liên tu sĩ Roma trình bày.
Tình yêu nghĩa cao vời này, tình yêu nghĩa tình yêu nhiệm màu, tình yêu Giê-xu, tình yêu tuyệt vời. Đây là tình yêu, chúng ta hãy lấy tình yêu để làm lại tình. Việt Nam đã kiên vững hy sinh lấy máu của chính mình làm màu tròn mang sông, mang sông mưa trăng cao đẹp này, mang sông nhân ân thương tình,
mang sông ta đây,
mang
sông thăng hèn,
tình yêu thiên mang sông,
chúng ta hãy đi
mang sông, hãy lấy mang sông để đáp lại mang sông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.